tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 9 vừa qua, các dân biểu Argentina thông qua dự luật tình trạng khẩn cấp lương thực thực phẩm. Trước đó 2 tuần, cuối tháng 8, Argentina lại xin Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF giải ngân sớm khoản vay 57 tỷ đô la. Argentina lại bước vào một chu kỳ khủng hoảng kinh tế mới. Đây là lần thứ 9 trong lịch sử đất nước, bất chấp 21 lần Quỹ Tiền tệ Quốc tế giang tay cứu trợ. Vì sao đến nông nỗi này? Lỗi tại ở ai? Tại IMF hay là tại chính phủ? Bóng ma khủng hoảng kinh tế những năm 2000 đang trở lại ám ảnh nền kinh tế thứ ba của Nam Mỹ. Thế giới hẳn chưa quên cảnh tượng từng đám đông người đổ xô tranh giành cướp bóc hàng hóa trong các siêu thị, các cửa hiệu buôn hay trên các xe hàng trước sự bất lực của cảnh sát. Gần 20 năm sau, tình hình tại Argentina cũng không mấy gì khá hơn. 33,6% người dân sống dưới ngưỡng nghèo khó, cứ 10 đứa trẻ thì có một em thiếu ăn. Trong 4 năm dưới sự điều hành của chính phủ ông Mauricio Macri, lạm phát tăng đến 50%, trong khi lương của người lao động bị giảm mất 17% và tỷ lệ thất nghiệp thì tăng từ 7% đến 10%, chưa kể giá điện tăng vọt đến 1.500%. Kết quả này không những hoàn toàn xa rời với những gì ông Macri từng cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử, mà còn làm dấy lên nỗi sợ trở về quá khứ. Và nỗi sợ đó đã được cử tri chuyển qua lá phiếu bầu cử sơ bộ ngày 11 tháng 8 vừa qua. Liên minh đối lập Fernandez bao gồm Alberto Fernandez và cựu Tổng thống Cristina Fernandez Kirchner theo chủ nghĩa Perón, một phong trào dân túy ủng hộ công lý do cố Tổng thống Juan Perón sáng lập, đã về đầu với 47% lá phiếu cử tri so với tỷ lệ 32% dành cho Tổng thống đương nhiệm ông Mauricio Macri. Đây quả là một cú sốc chính trị và cho cả giới tài chính, bởi vì nếu như kết quả này được lặp lại vào ngày 27 tháng 10 tới đây, Liên minh Mặt trận vì Tất cả của Fernandez sẽ đắc cử ngay từ vòng đầu do hệ thống bầu cử Argentina quy định ứng viên về đầu chỉ cần đạt từ 40 đến 45% lá phiếu và bỏ xa đối thủ 10 điểm được xem như là người thắng cuộc. Nguy cơ chủ nghĩa Perón và Cristina Kirchner trở lại chính trường đã làm cho thị trường tài chính hoảng sợ. Điều đó đồng nghĩa với sự trở lại của chủ nghĩa dân túy và chính sách can thiệp kinh tế. Khi còn cầm quyền, bà Kirchner đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt các dòng vốn và trao đổi ngoại tệ, gây trở ngại cho các hoạt động đầu tư và tiến hành cuộc chiến chống giới trùm nông nghiệp khi đề ra các khoản thuế xuất khẩu nông sản. Hiện bà đang bị điều tra vì có liên quan đến 11 hồ sơ tham nhũng. Hệ quả của cơn địa chấn chính trị này là đồng peso Argentina bị mất giá đến 19% so với đồng đô la. Để kềm hãm đồng nội tệ rớt giá, Ngân hàng Trung ương Argentina đã tăng lãi suất lên đến 74%. 22 tập đoàn lớn có niêm yết giá chứng khoán tại Buenos Aires bị mất giá thê thảm, trung bình khoảng 45%, một con số tồi tệ nhất trong vòng 20 năm gần đây, theo như phân tích của giới tài chính. Có thể nói, nền kinh tế Argentina đang lao dốc trong vòng một năm qua. Trong bối cảnh này, Tổng thống Macri thông báo một loạt các biện pháp để hỗ trợ sức mua của người dân như giảm thuế, tăng lương cơ bản, hãm tăng giá xăng dầu, v.v. Và để trấn an thị trường tài chính, lo lắng bóng ma, mất khả năng thanh toán ngày càng hiện rõ. Tổng thống Macri hôm 28 tháng 8 đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế tháo khoán sớm khoản vay 57 tỷ đô la mà chính phủ Argentina ký với IMF hồi tháng 9 năm 2018, bất chấp sự phản đối của người dân. Vậy mục tiêu của khoản vay này là gì? Ông Carlos Queno, giáo sư ngành khoa học kinh tế trường Đại học Sorbonne Paris-3, chuyên nghiên cứu về châu Mỹ Latin trên đài RFI giải thích.
Quả thật là Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã tháo khoán 40 tỷ đô la trong tổng số 57 tỷ. Trên thực tế, vấn đề là các khoản cho vay này đi kèm với những điều kiện như Argentina phải thắt lưng buộc bụng, giảm chi cho các lĩnh vực công để tái lập cân bằng, với mục tiêu là không còn thâm hụt ngân sách vào cuối năm nay. Chính điều này đã gây ra tình trạng suy thoái kinh tế. Đồng thời, do chính quyền Argentina cho phép người dân tự do di chuyển vốn, rất nhiều người trong những tháng qua đã có điều kiện mua đô la, đồng tiền bảo đảm giá trị. Hoạt động này đã làm cho đồng peso quốc gia tụt giá do nhu cầu mua đô la rất cao. Như vậy, bất hạnh thay, có thể nói là các khoản đi vay đó chỉ phục vụ cho việc chuyển vốn ra nước ngoài, tài trợ cho các hoạt động đầu cơ, chứ không giúp gì nhiều cho các hoạt động kinh tế.
Một mức vay lớn nhất mà IMF chấp thuận từ trước đến nay. Cũng phải nhắc lại rằng tháng 6 năm 2018, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã chấp nhận một khoản vay 50 tỷ đô la. Vì sao đến nông nỗi này? Theo quan điểm của ông Carlos Ghosn, trong đợt khủng hoảng lần này, ông Mauricio Macri đã mắc phải một số sai lầm trong các chính sách kinh tế.
Je crois que il y a plusieurs facteurs, mais essentiellement les options économiques adoptées par le gouvernement du président Macri.
Tôi nghĩ là có nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là các quyết sách về kinh tế mà chính phủ Argentina đã lựa chọn là sai lầm. Có thể nói, ngay sau khi ông Mauricio Macri lên cầm quyền, chính phủ của ông đã tiến hành tự do hóa, di chuyển vốn, mở cửa nền kinh tế và đi vay nợ bên ngoài rất nhiều. Mùa hè vừa qua, khi luồng vốn quốc tế đổ chiều, chạy ra khỏi các nước đang trỗi dậy, trong đó có Argentina, thì nước này bị thâm hụt ngân sách một cách trầm trọng. Nợ nước ngoài không ngừng tăng và Argentina trở thành một quốc gia dễ bị tổn thương. Chính vì vậy mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phải can thiệp và định chế này cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng hiện nay của Argentina. Bởi vì Quỹ Tiền tệ luôn luôn áp dụng phương thức truyền thống như cung cấp tín dụng để cứu nền kinh tế, và duy trì mức dự trữ tiền tệ. Đổi lại, Argentina phải chấp nhận các biện pháp hà khắc, thắt lưng buộc bụng, nhấn chìm nước này trong suy thoái kinh tế.
Giới tài chính có ngạn ngữ, nếu bạn nợ ngân hàng 100 euro thì đó là chuyện của bạn, nhưng nếu bạn nợ ngân hàng đến 100 tỷ euro thì ngân hàng đó có vấn đề. Khủng hoảng kinh tế Argentina xảy ra, giới chuyên gia kinh tế không ngớt lời chỉ trích vai trò của IMF, bởi vì đây là lần thứ 9 đất nước rơi vào cảnh mất khả năng trả nợ và là lần thứ 21 Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải đến ứng cứu. Những khoản vay này có được kể từ khi ông Mauricio Macri lên cầm quyền từ năm 2015, ông đã chứng tỏ là một học sinh gương mẫu, sẵn sàng áp dụng các phương thuốc chữa trị được đề ra trong đồng thuận Washington. Chỉ có điều là những phương pháp theo xu hướng tự do áp dụng cho các nền kinh tế gặp khó khăn này đã bị nhiều chuyên gia kinh tế chỉ trích gay gắt từ gần 20 năm qua. Theo như nhận xét của bà Anne-Laure Delatt, chuyên gia kinh tế tại COPII trên đài France Culture.
Alors, vraiment, je crois que c'est important de comprendre que le consensus de Washington.
Tôi thật sự nghĩ rằng điều quan trọng cần hiểu là đồng thuận Washington đã bị chỉ trích mạnh mẽ nhất là từ phía ông Joseph Stiglitz, người được trao giải Nobel kinh tế năm 2001 và cũng từng là kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thế giới. Ông đã kịch liệt chỉ trích đồng thuận Washington. Tại sao là Washington? Bởi vì Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đều có trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ. Những lời chỉ trích này đã được đưa ra từ gần 20 năm nay và cuối cùng thì cũng có vài cải cách đã được thực hiện tại IMF cũng như là tại Ngân hàng Thế giới. Vậy thì đâu là những cái lời chỉ trích chủ yếu? Như chúng ta đều biết, Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện một cái chính sách tân tự do cực kỳ hà khắc, nghĩa là đòi hỏi một số những cái chính sách thắt lưng buộc bụng với những khoản cắt trợ cấp xã hội tai hại và không có hiệu quả. Chỉ trích thứ hai được đưa ra, đó là việc chính phủ của các nước mất chủ quyền, tức là chính phái đoàn IMF mỗi khi đến Argentina, thường thì trong vòng từ 2 cho đến 3 tuần, đều áp đặt cho vay có điều kiện rất khắt khe với chính phủ, đó là những cái kế hoạch điều chỉnh cơ cấu tai hại. Chính phủ ít có khả năng và cơ hội để đàm phán.
Tóm lại, đất nước Argentina giờ không chỉ nổi tiếng với những điệu nhảy tango mà cả tình trạng mất khả năng thanh toán. Bức tranh kinh tế đất nước chẳng khác gì như cảnh núi non. Đường cong tăng trưởng kinh tế là những ngọn đồi, những vùng thung lũng, thi thoảng thấp thoáng vài vùng đất bằng. đến mức tờ Le Monde Diplomatique trong một số báo đầu năm nay trích dẫn một câu trên tờ Financial Times mô tả rõ nét định mệnh của đất nước Argentina như sau. Tờ báo viết, Mauricio Macri lẽ ra việc ông lên cầm quyền phải đánh dấu bước khởi đầu một kỷ nguyên mới, thì lại tiếp tục bị rơi vào chính vận đen lâu nay của đất nước, đó là ngã xuống, đứng dậy, rồi lại ngã xuống, vân vân.